dùng phương pháp gì mới có thể được tiền tài? Tu tài bố thí. Có những tiền tài công danh địa vị này, đây là phước báo. Phước báo là phước đức bạn nhiều kiếp đã tu tích mà chiêu cảm. Nếu như trong đời quá khứ bạn không có tu, chắc chắn bạn không thể có được. Phật dạy cho chúng ta, bạn muốn được tiền tài, được tiền tài là quả báo. Dùng phương pháp gì mới có thể được tiền tài? Tu tài bố thí. Cho nên các vị phải bình lặng mà quan sát. Sau khi học Phật Pháp rồi, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tỉ mỉ quan sát những nhân sự chung quanh bạn, tỉ mỉ mà xem những người được tiền tài đó, người được thông minh, người được trường thọ. Bạn tỉ mỉ mà quan sát họ do nguyên nhân gì mà có được, có tương ưng với Phật nói hay không? Tu pháp bố thí được thông minh trí huệ, tu vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Một điều trong vô úy bố thí là ăn chay. Các vị phải nên biết, ăn chay là bố thí vô úy, không hại tất cả chúng sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Không những không ăn thịt tất cả chúng sanh, có thể yêu thương tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, dưỡng cái tâm từ bi của chính mình. Đối với những động vật nhỏ, bạn còn thương yêu chúng, không nhẫn tâm tổn hại, bạn làm sao có thể tổn hại một người? Đối với động vật thực vật, bạn đều không có ý niệm đi chiếm chút tiện nghi, thì bạn làm sao đi chiếm tiện nghi của người? Ở trên kinh Phật nói, không sát sanh được trường thọ, không trộm cắp được giàu có. Tâm trộm là cái gì? Ý niệm muốn chiếm tiện nghi của người khác là tâm trộm, tổn phước. Ngày nay chúng ta xem thấy trong xã hội có rất nhiều người được công danh phú quý, thủ pháp của họ dùng không bình thường, tuyệt đối không thể nói thủ đoạn không bình thường có thể đạt được công danh phú quý. Vì thì bạn hoàn toàn hiểu sai rồi. Họ có được là ngay trong đời quá khứ tu tích được, bởi vì họ hiện tại dùng thủ đoạn không bình thường, phước đức của họ đã bị tổn giảm. Đây gọi là bị tổn phước. Nếu như họ dùng thủ đoạn bình thường, phước báo của họ sẽ càng lớn. Đã bị tổn giảm rồi. Tuyệt đối không phải là thủ đoạn phi pháp có thể được giàu sang, có thể được thông minh trường thọ, không phải vậy. Những sự việc này trong Liễu Phàm Tú Huấn nói được rất nhiều, nói được rất tường tận. Hy vọng mọi người chân thật dùng tâm mà đọc. Thường hay đi đọc, mỗi một lần đọc nhắc nhở chính mình một lần, sau đó biết được ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải nên dùng tâm thái gì để đối nhân sự thế tiếp vật. Tự cầu đa phước, chắc chắn không nên tổn hại người khác, càng không nên tổn hại xã hội. Vì thì ở ngay trong Phật Pháp bình thường chúng ta rất thường thấy, chính là dùng phương pháp gì để trốn thuế? Hy vọng nộp thuế ít một chút, kiếm được nhiều tiền một chút. Cái tâm này là gì? Là tâm trộm. Bạn có tin hay không? Tâm trộm là bị tổn phước rồi. Nộp thuế là quốc dân phải dốc hết nghĩa vụ. Thế nhưng hiện tại là loạn thế, thì chúng ta phải nên nghĩ tưởng xem, nếu như chính phủ này rất hiền minh, đích thực cho nhân dân làm rất nhiều việc tốt, việc nộp thuế này chúng ta phải nên rất thoải mái, rất vui vẻ. Giống như chính phủ của Singapore, chúng ta không nên trốn thuế. Vì sao vậy? Chính phủ này chân thật vì nhân dân phục vụ. Bạn thấy công trình công cộng làm được tốt đến như vậy. Những thiết kế này phải cần tiền, tiền từ đâu mà ra? Thu thuế. Nếu như cái khu vực này chính trị không rõ ràng, tham ô rất nghiêm trọng, thu thuế đều rơi vào trong hầu bao của những người này, cá nhân họ hưởng thụ riêng, việc trộm một ít thuế có lẽ về tình có thể tha thứ. Trốn một ít thuế khiến cho bạn kiếm thêm được một ít tiền, hưởng thụ thêm nhiều một chút, vậy thì sai lầm. Cái tâm lý này thật không bình thường. Ít nộp một chút thuế thì làm sao? Làm nhiều một chút công đức, thay chính phủ tạo phước, vậy thì đúng, đây là việc tốt. Bạn là phát tâm Bồ Tát. Ngày trước, tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông chúng ta là Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, ngài chính là trộm tiền thuế của quốc gia. Ngài vào lúc đó chức vị hiện tại là nhân viên thu thuế, quản lý tài chính. Ông trộm công khoản của quốc gia, ông đem đi phóng sanh, thay quốc gia tu phước. Đây là việc làm tốt, đây là Bồ Tát phát tâm, đây không phải là phàm phu. Cho nên quả báo của ông cũng rất là thù thắng. Không những không phạm tội, quốc vương còn hộ pháp cho ngài. Cho nên hoàn toàn xem chúng ta dùng là cái tâm gì. Phật dạy chúng ta bố thí. Ý nghĩa của bố thí ở chỗ nào? Chính phủ này vì nhân dân phục vụ, chúng ta đem tiền giao cho họ cũng là bố thí, cũng là làm việc tốt. Bạn đem nó nghĩ thông rồi, nghĩ tường tận rồi, bạn liền rất vui mừng, tâm an lý đắc. Đạo lý làm rõ ràng, làm tường tận rồi, tâm liền an. Không luận làm bất cứ việc gì đều hoan hỷ.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.